Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2015. Cộng đồng quốc tế sẽ đánh giá hành động chứ không phải lời nói của Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông.
The Chinese government can say whatever it wants to say, that regional countries.
Nhà nghiên cứu Phương Nguyễn đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn VOA Việt ngữ. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Mỹ tiến gần đến quyết định phái thêm cố vấn quân sự sang Iraq. Bà Aung San Suu Kyi đi thăm Trung Quốc lần đầu tiên. Thủ tướng Hy Lạp đàm phán nợ với các nhà lãnh đạo Đức và Pháp.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về mối lo ngại trong an toàn hàng không Mỹ, tình hình chiến sự ở Ukraine và dự đoán về lượng khí thải của Trung Quốc trong tương lai. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Tấn Chương sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ quyết định có thể là nội trong tuần này kế hoạch phái thêm hàng trăm huấn luyện viên quân sự sang Iraq. Các giới chức Mỹ cho biết như vậy hôm thứ Ba trong lúc ngũ giác đài tiếp tục tăng cường cho quân đội Iraq để họ chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Theo kế hoạch mới, 500 quân nhân nữa sẽ được phái sang tham gia cùng với 3.000 huấn luyện viên và cố vấn quân sự mà Tổng thống Obama cho phép đưa sang Iraq hồi năm ngoái, sau khi phiến quân nhà nước Hồi giáo đánh chiếm những khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq trong các cuộc tấn công đã giáng nhiều đòn nặng vào quân đội Iraq. Các giới chức cho hay kế hoạch này sẽ bao gồm việc thành lập một trại huấn luyện mới ở tỉnh Anbar và hỗ trợ nhiều hơn cho các chiến binh phái Sunni, được xem là một thành phần trọng yếu trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát ở Anbar. Các lực lượng an ninh của Iraq được các dân quân yểm trợ đã nỗ lực chiếm lại các khu vực gần Ramadi, tỉnh lỵ đã bị phiến quân nhà nước Hồi giáo chiếm hồi tháng trước. Người phát ngôn Alistair Baski của Hội đồng An ninh Quốc gia hôm thứ Ba không cho biết chi tiết kế hoạch triển khai mà chỉ nói rằng Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc một loạt chọn lựa. Ông Baski nói các chọn lựa đó bao gồm việc phái thêm huấn luyện viên quân sự sang Iraq. Tổng thống Obama hôm thứ Hai nói rằng các binh sĩ Iraq được Mỹ huấn luyện đã chứng tỏ hiệu quả và rằng Thủ tướng Haider al-Abadi đồng ý về sự cần thiết phải có thêm các lực lượng an ninh được huấn luyện, trang bị đầy đủ và chuyên môn. Cùng với việc huấn luyện cho quân đội Iraq, Hoa Kỳ, lãnh đạo một liên quân đã thực hiện hơn 4.400 cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Người phát ngôn Charles Ernest của Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba nói rằng có những bằng chứng cho thấy chiến lược phối hợp đó phát huy hiệu quả. Những người chỉ trích nói Tổng thống Obama không có một chiến lược tiến tới, một điều mà chính ông Obama cũng nói là một vấn đề trong phát biểu của ông hôm thứ Hai. Họ kêu gọi Hoa Kỳ nên đưa bộ binh sang Iraq, nhưng cho đến giờ Tổng thống Obama vẫn bác bỏ khả năng đó. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ sắp hồi hương, Đại tướng Martin Dempsey tìm cách trấn an Israel về việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Israel trước mối đe dọa an ninh đang ngày càng tăng của Iran. Đại tướng Dempsey phát biểu tại Jerusalem rằng Hoa Kỳ sẽ giúp Israel tăng cường khả năng phòng vệ trên không và phòng vệ phi đạn, cũng như an ninh trên biển và an ninh điện toán. Tờ New York Times nói rằng các giới chức Israel hối thúc ông Dempsey mở rộng sự duy trì dài hạn cho khả năng quân sự của Israel vượt trội hơn các kẻ thù trong khu vực. Bài báo nói điều này không chỉ phản ánh sự lo lắng đang gia tăng về hiệp ước hạt nhân quốc tế ký với Iran, mà còn về việc Mỹ gia tăng cung cấp trang thiết bị quân sự cho các nước Ả Rập trong khu vực có chung mối lo sợ đối với Iran. Đại tướng Dempsey nói rằng, viễn cảnh dài hạn sẽ tốt đẹp hơn khi có một thỏa thuận hạt nhân toàn diện để không cho phép Iran trở thành thế lực mạnh với vũ khí hạt nhân trong tay. Ông Dempsey đang thực hiện chuyến công du thứ năm và cũng là chuyến cuối cùng của ông đến Israel trước khi ông hồi hưu vào tháng 10 sắp tới. Ông nói Washington nhận biết rất rõ về những rủi ro mà Iran đặt ra cho khu vực và sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh để giải quyết những rủi ro đó. Lãnh tụ đối lập Myanmar bắt đầu chuyến đi thăm Trung Quốc hôm nay thứ Tư nhằm thúc đẩy cho các mối quan hệ ngoại giao đã được trắc nghiệm như là kết quả của những cải cách dân chủ của Myanmar. Đảng Cộng sản Trung Quốc, một đồng minh chính của chính quyền quân nhân Miến Điện trước đây, tiếp đón biểu tượng dân chủ Miến Điện cùng với đoàn đại biểu của Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ gọi tắt là NLD. Các giới chức NLD dự liệu bà Suu Kyi sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường, trong chuyến đi thăm Bắc Kinh 5 ngày mang tính dấu mốc của bà. Người phát ngôn hồng lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong tuần này xác nhận rằng Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước. Phát ngôn viên Hồng Lỗi nói, Trung Quốc luôn duy trì quan hệ lâu bền với các chính đảng liên quan ở Myanmar. Chúng tôi tin rằng chuyến thăm này có thể thúc đẩy cho sự thông hiểu và tin tưởng giữa hai đảng, đồng thời tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Myanmar. Quan hệ giữa Myanmar và Trung Quốc đã gặp phải thách thức kể từ khi quân đội của quốc gia Đông Nam Á này giao quyền hành lại cho chính phủ dân sự trên danh nghĩa hồi năm 2010 để bắt đầu cải cách. Kể từ đó, Myanmar bắt đầu phát triển các mối quan hệ làm ăn thân cận hơn với phương Tây sau khi Hoa Kỳ và các nước châu Âu nới lỏng các lệnh cấm vận đã được áp dụng suốt mấy thập niên trước đó. Quan hệ của Myanmar với Trung Quốc cũng được trắc nghiệm bởi những thể hiện công khai tinh thần bài Trung Quốc. Trong một số trường hợp, điều này đã tác động đến những dự án kinh tế béo bở được Bắc Kinh hậu thuẫn. Một trong những dự án lớn nhất được Trung Quốc hậu thuẫn là đã bị trì hoãn là đập nước Millstone. Công trình xây dựng dự án này đã bị ngưng lại hồi năm 2011 do những lo ngại về môi trường. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc được cho là sẽ tìm cách tranh thủ sự bảo đảm của bà Aung San Suu Kyi rằng dự án đập nước này và những dự án tương tự sẽ được tiếp tục thực hiện. Một bài xã luận trên tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuần này ca ngợi quan điểm thực tế của bà Aung San Suu Kyi và nói bà là một người bạn tốt của Trung Quốc nhưng cũng nói rằng những cải cách của Myanmar làm cho vấn đề phức tạp. Bài xã luận cảnh báo rằng chính phủ đang nhanh chóng mất đi sự kiểm soát xã hội. Liên minh Dân chủ Toàn quốc theo trông đợi sẽ giành được thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay, nhưng chưa rõ bà Aung San Suu Kyi có thể tiến lên thêm đến đâu, bởi vì hiến pháp Myanmar hiện nay không cho phép bà trở thành tổng thống. Tuy nhiên, chuyến thăm Bắc Kinh của bà được xem như là một nỗ lực đánh bóng cho khả năng ngoại giao của bà và để phát triển cho những mối quan hệ chặt chẽ hơn với nước láng giềng quan trọng nhất của Myanmar.
Tổng thanh tra của Cơ quan Bảo vệ An toàn Hàng không Công cộng ở Mỹ hôm qua nói với các nhà lập pháp rằng ông hết sức quan ngại trước những sai sót an ninh nghiêm trọng. Theo tường thuật của thông tin viên VOA Michael Bauman, buổi điều trần diễn ra sau những phát giác cho thấy Cục An ninh Giao thông TSA đã để lọt 73 nhân viên có liên hệ với khủng bố, cũng như không phát hiện được các loại khí cụ giả cùng các vật dụng nguy hiểm khác trong 96% các cuộc trắc nghiệm tiến hành tại những chốt giả soát an ninh tại sân bay. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
14 năm sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, những câu hỏi nghiêm khắc đã được nêu lên về an ninh hàng không Hoa Kỳ và liệu Cục An ninh Giao thông ra đời sau ngày 11 tháng 9 có hoàn thành trọng trách là bảo vệ hành khách của các chuyến bay hay không. Tổng thanh tra Bộ An ninh Nội địa ông John Roth đã báo cáo trước một ủy ban của Thượng viện rằng toán điều tra của ông phát giác các điểm yếu quan trọng trong công tác kiểm soát an ninh phi trường của Cục An ninh Giao thông cùng với các yếu điểm khác.
Chúng tôi vẫn hết sức lo ngại về khả năng thi hành trách vụ quan trọng của Cục An ninh Giao thông.
Ông Roth nói tiếp như sau.
TSA cannot afford to miss a single genuine threat without
potential. TSA không thể bỏ lọt một mối đe dọa nào mà không gây ra các hậu quả có thể rất thảm khốc. Một kẻ khủng bố chỉ cần qua lưới một lần mà thôi.
Các tiết lộ cho thấy vẫn còn những điểm yếu về an ninh hàng không đã báo động các nhà làm luật Hoa Kỳ như thượng nghị sĩ Ron Johnson.
TSA screens nearly 2 million passengers each day.
TSA dò soát gần 2 triệu hành khách mỗi ngày, tức gần 660 triệu mỗi năm. Đây là một nhiệm vụ hết sức to tát.
Những người trong cuộc lên tiếng báo động đã nói tới những vấn đề mà họ chứng kiến, bao gồm sự thiếu chú ý tới một danh sách nhiều hành khách đã được duyệt cho TSA kiểm tra nhanh tại phi trường. Bà Rebecca Roering, Giám đốc hoạt động của TSA tại sân bay quốc tế Minneapolis, St. Paul cho biết như sau.
TSA is handing out pre-check status like Halloween candy in an effort to expedite.
TSA đang tiến hành hình thức kiểm tra trước như những viên kẹo Halloween, hầu sàng lọc hành khách càng nhanh càng tốt, mặc dù đã thừa nhận rằng tiến trình này tạo ra những lỗ hổng an ninh.
Các máy bay cũng dễ bị đe dọa bởi các thiết bị nổ được che giấu một cách dễ dàng. theo người đứng đầu Cảnh sát Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, ông Robert McLean.
Nếu một nhóm khủng bố nghiên cứu điều này, họ có thể lén đưa các quả bom nhỏ lên phi cơ một cách tương đối dễ dàng để cho máy bay nổ tung trong lúc đang bay trên cao.
Thượng nghị sĩ Tom Carper thì nhấn mạnh là cơ quan TSA phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Chúng ta phải tập trung vào sự toàn hảo, sẽ không đạt được mục tiêu như vậy, nhưng đó phải là mục tiêu mà chúng ta đề ra.
Mặc dù các âm mưu khủng bố hàng không hồi gần đây đã bị phát giác, nhưng nếu công tác của TSA không thay đổi thì các nhà lập pháp lo ngại là một âm mưu khủng bố sẽ thành công, chỉ còn là một vấn đề thời gian mà thôi.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thưa quý thính giả, giữa lúc Trung Quốc tiếp tục khẳng định chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông trong phạm vi cái gọi là đường lưỡi bò do chính họ vạch ra, căng thẳng tiếp tục lên cao trong khu vực, gây lo ngại cho các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, Philippines và Malaysia. Trước tình huống này, chính phủ Hoa Kỳ mạnh mẽ bênh vực và khẳng định quyền tự do hàng hải trong khu vực. Tổng thống Barack Obama gần đây công khai cảnh giác Trung Quốc chớ nên ỷ lớn hiếp bé. Ban Việt ngữ VOA đã tiếp xúc với một nhà nghiên cứu chuyên về các vấn đề Đông Nam Á và chính sách của Hoa Kỳ với các nước trong khu vực. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi giữa Hoài Hương với cô Phương Nguyễn, nhà nghiên cứu làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington. Mời quý vị theo dõi.
Trung Quốc đã từng khẳng định họ có quyền tuyên bố một khu nhận dạng phòng không trên Biển Đông tương tự như họ đã làm tại Biển Hoa Đông. Thì đây là một diễn biến rất đáng lo ngại. Thì trước tình hình này, liệu Việt Nam có nên thay đổi lập trường trước đây là sẽ không bao giờ cho một nước ngoài sử dụng cảng Cam Ranh hay không ạ? Liệu vấn đề này có được mang ra thảo luận trong vòng riêng tư giữa các giới chức Mỹ và Việt Nam?
Vấn đề vịnh Cam Ranh luôn luôn là một lá bài có thể được mang ra mỗi khi các giới chức quốc phòng Mỹ và Việt Nam gặp nhau. Nhưng ngay trong lúc này, tình hình đang rất căng thẳng. Tôi không tin là các giới chức Việt Nam sẽ đưa vấn đề này ra bàn cãi, nhưng đây là một vấn đề sẽ được đề cập tới trong tương lai.
Thế phản ứng tại Hà Nội ra sao về vai trò an ninh lớn hơn của Mỹ trong khu vực? Liệu ý kiến đó có được đón nhận một cách thuận lợi hay bị chống đối?
The spokesman of the Vietnamese Foreign Ministry has said after plans were revealed that the U.S. considers conducting...
Sau khi có tin tiết lộ kế hoạch của Mỹ để thực hiện thêm các cuộc tuần tra ở Biển Đông để bảo vệ quyền tự do hàng hải, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ đóng một vai trò xây dựng trong Biển Đông. Nhưng như tôi đã nói trước đây, tuy rằng Việt Nam và các nước trong khu vực hoan nghênh Mỹ đóng vai trò lớn hơn trong khu vực, nhưng họ không muốn thấy vấn đề này trở thành một nguy cơ xung đột tiềm tàng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bởi vì nếu Mỹ và Trung Quốc đối đầu nhau trên Biển Đông, thì có nghĩa là sẽ có ít sự lựa chọn hơn cho các nước nhỏ hơn, kể cả Việt Nam. Thế cho nên, theo tôi, Việt Nam sẽ theo dõi rất sát, một mặt hoan nghênh vai trò của Mỹ, nhưng không hoàn toàn gạt bỏ khía cạnh tiêu cực của nó.
Nhưng trong tất cả các nước có liên quan, ngoài Philippines, Việt Nam sẽ là nước chịu nhiều thiệt thòi nhất nếu Trung Quốc chiếm toàn bộ Biển Đông trong phạm vi cái gọi là đường lưỡi bò. Không biết nói như thế có hoàn toàn đúng hay không, nhưng trong tình huống này thì liệu Việt Nam có nên đóng vai trò chủ động hơn, quyết liệt hơn, thay vì coi Biển Đông như là một vấn đề đã được quốc tế hóa và Hà Nội chỉ cần đứng ngoài để làm ngư ông thủ lợi.
Internationalizing the issue and create a deterrent in the sovereignty, I think those are the two things that Vietnam has done.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã làm khá tốt công tác tự bảo vệ mình trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Không có một giải pháp dễ dàng, nhưng Việt Nam đã thực hiện được hai điều. Thứ nhất là quốc tế hóa vấn đề, điều mà Việt Nam vẫn muốn làm,
và là điều mà Trung Quốc cực lực chống đối. Về phương diện ấy, Biển Đông đã trở thành một vấn đề hàng đầu trong nghị trình làm việc trên các diễn đàn khu vực, thì chúng ta có thể nói là Việt Nam đã thành công ở một mức độ nhất định. Điều thứ hai mà Việt Nam đã làm được là tăng cường phần nào khả năng của Hải quân và Không lực Việt Nam. Mục tiêu của nỗ lực này là tăng cao cái giá mà Bắc Kinh phải trả nếu Trung Quốc dùng biện pháp quân sự chống Việt Nam. Cho nên quốc tế hóa vấn đề Biển Đông và tăng cái giá mà Trung Quốc phải trả là hai điều mà Việt Nam đã thành công ở một mức độ nào đó. Có những người muốn Hà Nội đóng một vai trò chủ động hơn, thì vấn đề là làm thế nào Việt Nam có thể làm được điều ấy. Bởi vì suy cho cùng, Trung Quốc là nước láng giềng của Việt Nam và Việt Nam không có một hiệp định quốc phòng hay liên minh với một nước lớn nào.
Giờ thì hội nghị an ninh khu vực Shangri-La đã kết thúc. Chúng ta có nên lạc quan về vai trò của ASEAN trong nỗ lực tìm ra một giải pháp cho cuộc tranh chấp Biển Đông?
Rõ ràng là ở hội nghị Shangri-La, vấn đề Biển Đông và các vấn đề khu vực khác đã nêu lên một khía cạnh rất quan trọng, đó là hợp tác khu vực. Biển Đông không phải là vấn đề duy nhất mà Mỹ và khu vực ASEAN tập trung chú ý. Ngoài ra, còn có nỗ lực thực hiện Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh nhu cầu các nước cần phải làm việc với nhau để thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, tức AIIB.
Mỹ thừa nhận rằng có sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng hai nước cần làm việc với nhau để giảm thiểu căng thẳng thay vì leo thang căng thẳng. Về mặt này, tôi nghĩ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã lên tiếng hộ các nước Đông Nam Á khác. Các nước này hoan nghênh vai trò của Hoa Kỳ, nhưng họ nhấn mạnh là cùng lúc cần đánh đi thông điệp rằng đối đầu trực tiếp với Mỹ và Trung Quốc là điều bất lợi cho Đông Nam Á. Trong bài diễn văn của ông Carter tại hội nghị Shangri-La, ông đã phác họa bước kế tiếp trong chính sách tái cân bằng lực lượng xoay trục sang châu Á của Mỹ. Ông nêu bật một hướng tiếp cận có tính cách khu vực đối với các vấn đề an ninh biển và nhu cầu phải tăng cường khả năng quân sự của các nước đồng minh ở châu Á, kể cả Việt Nam và Ấn Độ, và ngay cả Malaysia. Điều này rất quan trọng.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng sắp sửa công du Hoa Kỳ. Xét ông Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật thân Bắc Kinh, thì liệu ông có phải là nhân vật nên sang Washington trong lúc này?
I think he's been an important person to invite because the US and Vietnam, when the two countries signed a...
Tôi nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật quan trọng để mời sang Mỹ, bởi vì khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013 và đang cân nhắc những từ ngữ nên dùng trong văn bản chính thức, điểm được nêu lên là hai nước sẽ hợp tác với nhau trong khi tôn trọng chế độ chính trị của nhau, thì trong hệ thống chính trị Việt Nam, nhân vật quyền lực cao nhất trong hệ thống đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Phú Trọng chưa từng gặp Tổng thống Obama, không như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Việt Nam cho rằng nếu Hoa Kỳ thực sự nghiêm túc về quan hệ với Việt Nam, thì họ phải làm việc với Đảng Cộng sản Việt Nam. Như chúng ta biết, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ngần ngại về việc củng cố quan hệ song phương. Cho nên dù cho ông Trọng có là đúng nhân vật nên đi thăm Washington hay không, ông vẫn là một nhân vật quan trọng nên được mời sang Mỹ, đặc biệt là trong một năm khi mà Hoa Kỳ và Việt Nam đánh dấu kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ bang giao với nhau.
Vâng, câu hỏi cuối. Rõ ràng là Trung Quốc không có ý định lùi bước trong ý đồ độc chiếm Biển Đông. Thì trước những lời chỉ trích của các nước về các công trình xây đảo nhân tạo giáo diết của họ, Bắc Kinh nói xây dựng các hòn đảo trong Biển Đông sẽ giúp cho họ thực hiện tốt hơn các nghĩa vụ quốc tế. Thì cô nghĩ gì về lập luận đó?
I think the Chinese government can say whatever it wants to say, that regional countries and the United States will be looking at their actions to judge.
Tôi nghĩ rằng chính quyền Trung Quốc muốn nói gì thì nói, nhưng các nước trong khu vực và Hoa Kỳ sẽ nhìn vào những hành động của họ để phán xét ý định của họ trong Biển Đông. Bắc Kinh có thể nói các hoạt động xây đảo là để giúp họ đóng một vai trò tốt hơn trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo chẳng hạn. Nhưng cùng lúc họ xây các cơ sở quân sự và đã bắt đầu bố trí các hệ thống vũ khí trên các đảo mới, và cung cách mà họ đối xử với ngư dân các nước khác gợi lên một hình ảnh khác. Thế cho nên, theo tôi, lời nói và hành động của Trung Quốc thường không đi đôi với nhau.
Cô Phương Nguyễn là một nhà nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington. Cũng liên quan tới Biển Đông, Philippines cho hay sẽ đệ trình lên Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Haye, một bản đồ cổ của một nhà quý tộc Anh, để hậu thuẫn cho tuyên bố chủ quyền của Philippines tại bãi cạn Scarborough, khu vực hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng. Giới truyền thông quốc tế loan tin này hôm 9 tháng 6, báo The Telegraph của Anh và đài CNN của Mỹ tường thuật rằng tấm bản đồ gần 300 năm tuổi cho thấy bãi cạn Scarborough, Philippines gọi là Panatak, là thuộc lãnh thổ của Philippines từ 300 năm nay. Theo các nguồn tin này, tấm bản đồ được vẽ tại Manila vào năm 1734 bởi Pedro Murillo Velarde, một vị linh mục dòng tên, và do đó tấm bản đồ được đặt theo tên của tác giả gọi là bản đồ Murillo Velarde. Bản đồ này vẽ bãi cạn Scarborough nằm cách bờ biển phía tây của hòn đảo chính của Philippines là đảo Luzon khoảng 120 hải lý. Manila kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy công nhận tuyên bố chủ quyền của họ trên các hòn đảo trong vùng biển này và yêu cầu Trung Quốc hãy rút ra khỏi nơi này. Tờ Telegraph tường thuật rằng tấm bản đồ thời thế kỷ 18 đã được công ty Sotheby's mang ra đấu giá ở London hồi tháng 11 năm ngoái theo hợp đồng với một nhà quý tộc Anh là công tước Northumberland. Nhà quý tộc bán tấm bản đồ cùng với 80 vật gia bảo khác để trang trải chi phí phục hồi các bất động sản của gia đình ông sau những tàn phá của một trận lụt năm 2012. Khi mang ra đấu giá, công ty Sotheby's mô tả bản đồ Murillo Velarde là tấm bản đồ khoa học đầu tiên của Philippines. Sotheby's ước lượng giá bán sẽ xê dịch từ 20.000 tới 30.000 bản Anh. Nhưng trong cuộc đấu giá sôi nổi sau đó, tấm bản đồ rốt cuộc đã về tay một doanh nhân Philippines với giá 170.500 bảng Anh, tương đương với khoảng 260.000 đô la Mỹ, vượt xa ước lượng của công ty này. Doanh nhân mua bản đồ là ông Mel Velarde, chủ tịch của một công ty công nghệ thông tin của Philippines. Ông cho biết là thoạt tiên ông để ý tới tấm bản đồ vì tác giả họa ra bản đồ trùng họ với ông. Nhưng sau đó ông quyết tâm mua cho bằng được món cổ vật này khi nhận thức được rằng đây là một bằng chứng có thể chứng minh chủ quyền của nước ông trên các hòn đảo đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc. Trả lời câu hỏi, vì sao ông lại chi ra nhiều tiền như thế để mua một tấm bản đồ cổ? Doanh nhân Velarde nói, có một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu trong khu vực, kẻ này đã chiếm lãnh thổ nước tôi. Nhà kinh doanh quyết định hiến tặng tấm bản đồ này cho Bảo tàng Viện Quốc gia Philippines, nhưng ông cũng in ra nhiều bản. Một trong những bản in đó sẽ được trao lại cho Tổng thống Philippines Benigno Aquino vào ngày 12 tháng 6, nhân dịp lễ độc lập của Philippines. Một bản in khác sẽ được gửi cho Liên Hiệp Quốc để bổ túc hồ sơ dày 4.000 trang của Philippines tại Tòa án Trọng tài Quốc tế để nhờ tòa này phân xử cuộc tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Edwin Lasierda nói, tấm bản đồ cổ này sẽ củng cố hồ sơ vụ kiện vì nó sẽ phơi bày tính cách không chính đáng của cái gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc đã vạch ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông. Philippines tố cáo Trung Quốc đã chiếm các hòn đảo tại bãi cạn Scarborough hồi năm 2012 sau khi tàu của Philippines buộc phải rút lui sau một cuộc đối đầu kéo dài với tàu Trung Quốc. Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện và không chấp nhận quyền tài phán của tòa án quốc tế.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tại Ukraine, ngày càng có nhiều lo ngại là cuộc ngưng bắn giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân do Nga hậu thuẫn có thể bị đổ vỡ. Các giám sát viên quốc tế đã nhận thấy có sự tăng cường lực lượng của cả đôi bên và một viên chỉ huy phiến quân nói với đài VOA rằng bằng cách này hay cách khác, họ sẽ chiếm thêm những phần đất ở miền đông. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Daniel Shep của đài chúng tôi gửi về từ Donetsk.
Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu cho biết đôi bên đang tăng cường các lực lượng xe tăng, những tuyến khai hỏa và di chuyển vũ khí trái với hiệp định ngừng bắn ký kết hồi tháng 2. Phiến quân do Nga hậu thuẫn nói rằng các lực lượng Ukraine là kẻ xâm lăng và nói rằng những người đó đang định thực hiện thêm những vụ tấn công. Chính phủ ở Kiev cũng có những tố cáo in hệt như vậy đối với phe nổi dậy. Đại tá Alexander Kurinkov, chỉ huy trưởng lữ đoàn pháo cơ động của phe nổi dậy, nói rằng phe ông không hề tăng cường lực lượng.
If they think it's around Donetsk, then let them go and see for themselves.
Nếu họ nghĩ rằng việc này xảy ra ở Donetsk, thì hãy để họ tới nơi để xem. Nếu họ tìm thấy, thì hãy để họ tìm thấy. Nhưng không hề có sự tăng cường lực lượng ở đó.
Ông Kurinov cũng lặp lại những tuyên bố trước đây của Điện Kremlin là không hề có binh sĩ hay vũ khí của Nga dính líu trong vụ này, ngoại trừ những người tình nguyện, bất chấp những bằng chứng mỗi lúc một nhiều về sự can dự của Nga. Mặc dù vậy, ông Kurinov thừa nhận là phe nổi dậy dự định chiếm thêm đất đai thông qua điều đình hoặc thông qua sức mạnh quân sự.
Làm sao chúng tôi có thể dừng lại các đường biên giới mà chúng tôi đang có trong lúc các chiến sĩ chiến đấu cho quốc gia mới của họ, gia đình của họ, gốc rễ của họ vẫn còn ở trên những phần đất bị chiếm đóng?
Các lực lượng Ukraine cho biết họ đã đẩy lui một vụ tấn công mà phiến quân định thực hiện gần thành phố Marinka, nhưng phe nổi dậy nói rằng Kiev đã khơi mào cho vụ giao tranh đó. Bà Olga Sesenskaya của tổ chức cứu trợ Bomozem cho biết là những vụ đụng độ đã gây trì hoãn cho việc phân phát hàng cứu trợ tại những phần đất do chính phủ Ukraine kiểm soát. Bà cũng nói rằng hàng cứu trợ không đủ để thỏa mãn nhu cầu.
The first reason is the lack of financial help.
Lý do thứ nhất là không có đủ sự trợ giúp tài chính như tiền hưu trí và trợ cấp xã hội cho những người cần được giúp đỡ nhất. Và thứ nhì là giá cả đắt đỏ và thiếu thốn thuốc men, lương thực.
Bà Sesenskaya cho biết những người tình nguyện sẽ tiếp tục giúp đỡ cho dân chúng địa phương cho tới khi nào mà họ còn có thể làm được như vậy.
Ngay lúc này, tình hình bất ổn tới độ không ai có thể nói được là tình hình sẽ kéo dài bao lâu hay sự trợ giúp của chúng tôi sẽ còn cần tới trong bao lâu nữa.
Bà Sesenskaya nói thêm rằng nếu chiến cuộc leo thang thì công tác cứu trợ sẽ còn gặp phải nhiều trở ngại hơn nữa.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras theo dự trù sẽ họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande tại Brussels hôm nay thứ Tư để bàn về các khoản tiền cứu nguy mới cần cho quốc gia đang chìm ngập trong nợ nần này. Hy Lạp có 3 tuần lễ để huy động đủ tiền trả nợ nhằm tránh vỡ nợ với Quỹ tiền tệ quốc tế, tức IMF, khi khoản cứu nguy quốc tế của IMF cho vay sẽ đáo hạn vào cuối tháng này. Hôm thứ Ba, Hy Lạp đưa ra một kế hoạch cải cách kinh tế mới cho các nhà cấp tín dụng quốc tế, gồm có Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Trung ương Âu Châu và các nước láng giềng châu Âu. Chi tiết của kế hoạch mới được Hy Lạp gửi cho các nhà cho vay này không được tiết lộ, nhưng một số giới chức nói rằng họ tập trung vào các mục tiêu tài khóa được chỉnh sửa của chính phủ đang gặp khó khăn tứ bề của Hy Lạp và những cách thức mới để tạo nguồn thu. Chính phủ tả khuynh của Hy Lạp đang rơi vào thế bế tắc với các chủ nợ về việc thực thi các biện pháp kịp ước được các chính phủ tiền nhiệm cam kết. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hoãn chuyến công du Hoa Kỳ được dự trù vào tuần tới để tiếp tục nỗ lực đối phó với dịch bệnh hội chứng hô hấp Trung Đông gọi tắt là MERS đang bộc phát ở nước bà. Văn phòng Tổng thống nói bà Park sẽ định ra một thời điểm khác cho chuyến công du Hoa Kỳ, hiện chưa rõ về thời biểu mới cho chuyến công du của bà Park. Chính quyền Seoul hôm nay xác nhận thêm 2 ca tử vong nữa vì dịch bệnh MERS, nâng tổng số ca tử vong vì bệnh này lên thành 9 ca.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.